Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 30 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran ngày càng gay go hơn khi hạn chót gần kề.
The best way for us to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon is by pursuing diplomacy with the international
community. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói các biện pháp ngoại giao sẽ là cách tốt nhất để buộc Iran tình nguyện chấm dứt chế tạo vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Không kích hạ sát ít nhất 15 người trong trại tị nạn Yemen. Mỹ, Nam Triều Tiên diễn tập đổ bộ chung. Đảng Xã hội Pháp thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương.
Trong bài tường trình từ Sydney, Ngọc Hân sẽ điểm lại lễ tri ân của cộng đồng người Việt tại Úc đối với cựu Thủ tướng Malcolm Fraser. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc cựu Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger nói Mỹ nên theo đuổi gương kiên nhẫn của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc thương thảo chương trình hạt nhân của Iran.
Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tiếp diễn tại Thụy Sĩ. Một nhà ngoại giao phương Tây cho hay còn 3 vấn đề lớn giữa lúc các nhà thương thuyết đang chạy đua với thời gian để kịp thời hạn chót tự đề ra. Nguồn tin ngoại giao này cho báo giới Olson biết là Iran và nhóm 6 cường quốc chưa nhất trí về thời hạn thỏa thuận sẽ kéo dài bao lâu. Các biện pháp chế tài được dỡ bỏ nhanh chậm ra sao và sẽ bị áp đặt trở lại thế nào nếu Iran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Nhà ngoại giao vừa kể cũng nhấn mạnh tới tính cấp bách của các cuộc đàm phán với thời hạn chót đề ra là vào cuối ngày mai thứ ba. Ông nói đây là mốc thời gian quyết định, một là được, hai là không. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm nay gặp những người đồng nhiệm phía Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Các nhà ngoại giao đang nỗ lực đạt sự đồng thuận về một khuôn khổ bảo đảm Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Để đổi lại, Iran sẽ được dỡ bỏ các biện pháp chế tài làm tổn hại tới kinh tế nước này. Thời hạn chót đề ra cho phiên bản chung cuộc của thỏa thuận là vào cuối tháng 6 tới đây. Dân chúng Nigeria hôm nay chờ đợi các giới chức bầu cử đếm phiếu và loan báo kết quả hai ngày bầu chọn ra tổng thống. Ủy ban bầu cử độc lập quốc gia của Nigeria tối qua thông báo là giữa ngày hôm nay sẽ bắt đầu tiến trình đối chiếu hoặc tổng kết số phiếu bầu từ các bang. Ứng cử viên muốn thắng cử không cần một vòng đầu phiếu thứ nhì thì phải đạt được đa số phiếu trên toàn quốc và đồng thời cũng phải được ít nhất là 25% số phiếu tại 2/3 tổng số 36 bang và thủ đô. Tổng thống Goodluck Jonathan đang đối mặt với đối thủ của ông là Muhammadu Buhari, một cựu tướng lãnh quân đội thuộc đảng APC. Tổng thống Jonathan lên nắm quyền từ năm 2010 và đảng Dân Chủ Nhân Dân của ông đã nắm giữ ghế tổng thống kể từ năm 1999 tới nay. Hoa Kỳ và Anh Quốc khuyến cáo là có thể có các âm mưu gian lận trong quá trình kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Nigeria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm phía Anh, ông Philip Hammond, ngày hôm nay ra thông cáo chung, nói rằng có các chỉ dấu đáng quan ngại, rằng quá trình đối chiếu phiếu bầu ở Nigeria có thể bị tác động bởi các ảnh hưởng chính trị có chủ ý. Ngoại trưởng Anh Mỹ cho biết là Washington và London sẽ hết sức quan ngại trước bất kỳ âm mưu nào làm phương hại tới tính độc lập của Ủy ban bầu cử hoặc chủ tịch của Ủy ban hoặc bất cứ hình thức nào làm ảnh hưởng tới ý chí của người dân. Tin Yemen, một cuộc không kích gần một trại tị nạn ở Yemen hôm nay giết chết ít nhất 15 người trong vụ bạo động mới nhất tại quốc gia nằm trên bán đảo Ả Rập bị chiến tranh tàn phá này. Lực lượng nhân đạo cho hay là vụ đánh bom nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự lân cận trong quận Harat ở phía bắc Yemen. Kể từ thứ Năm tuần trước, một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch oanh tạc trên không chống lại phe nổi dậy Houthi người Shiite ở Yemen, giữa lúc phe này tiến quân từ thủ đô Sana'a về thành phố cảng Aden ở miền Nam, trung tâm kinh tế của quốc gia nghèo khó Yemen. Các phần tử nổi dậy Houthi ngày hôm nay dội pháo vào Aden khi tiến quân vào các vùng ngoại ô ở đông bắc thành phố, giữa lúc các phản lực cơ chiến đấu tiếp tục dội bom vào các vị trí của phe nổi dậy. Các giới chức cho hay là phe Houthi và những người ủng hộ cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh đã chiến đấu chống lại các dân quân địa phương. Đương kim tổng thống Ad-Rabu Mansour Hadi đã tuyên bố Aden là thủ đô tạm thời trước khi ông bỏ chạy sang thủ đô của Ả Rập Xê Út hồi tuần trước. Các nhà lãnh đạo Ả Rập ngày hôm qua cam kết là sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự cho tới khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn quy hàng. Tuần trước, tổng thống Hadi đã cầu viện và cho biết là phe Houthi khước từ các nỗ lực vì hòa bình. Phe Houthi đã chiếm quyền kiểm soát Sana từ tháng 9 và trong mấy tuần nay tiến quân về hướng nam tới thành phố cảng Aden. Tổng thư ký của Liên đoàn Ả Rập Nabil Al-Arabi ngày hôm qua tuyên bố chính phủ hợp pháp của Tổng thống Hadi phải được khôi phục. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị cũng đồng ý thành lập một lực lượng quân sự chung của khối Ả Rập để ứng phó với mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng trong khu vực. Cần phải tiếp tục làm việc về các chi tiết trong tiến trình dự kiến sẽ phải mất hàng tháng trời. Các nỗ lực trước đây nhằm thành lập một bộ tư lệnh chung cho khối Ả Rập bị chia rẽ đã bị thất bại.
Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ gọi chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nhắm vào phiến quân Houthi người Shia ở Yemen là một cuộc chiến tranh cần thiết, chứ không phải là một cuộc chiến tranh đánh mướn chống lại Iran. Ông Adel Al-Jubairi nói, bất chấp quyết định của Liên đoàn Ả Rập muốn thành lập một lực lượng can thiệp chung của Ả Rập, không có kế hoạch cấp bách để đưa bộ quân vào Yemen. Thông tín viên VOA Victor Biri ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Đại sứ Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubairi nói mục tiêu của chiến dịch không kích là bảo vệ dân chúng và chính phủ Yemen chống lại phe Houthi, mà ông mô tả là một tổ chức cực đoan có liên hệ với Iran và Hezbollah. Ông cũng nói chiến dịch của Ả Rập Xê Út được phát động ngày hôm thứ Năm theo lệnh của chính phủ hợp pháp của Yemen dưới quyền lãnh đạo của ông Ad-Rabu Mansour Hadi và nhắm mục đích đem hòa bình và ổn định trở lại cho lân quốc phía nam của Ả Rập Xê Út. Phát biểu hôm thứ Sáu với quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhấn mạnh đến sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho quyết định của Riyadh và các đối tác ở Yemen và nói rằng cả hai đều đồng ý rằng mục tiêu là sự ổn định lâu dài của Yemen thông qua một giải pháp chính trị được thương nghị. Xuất hiện trong chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật, nhà ngoại giao của Ả Rập Xê Út tuyên bố các cuộc không kích có sự tham gia của hơn 10 quốc gia sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu. Ông gọi đó là một cuộc chiến tranh do nhu cầu, chứ không phải là một cuộc chiến tranh đánh mướn giữa Ả Rập Xê Út và người Sunni với Iran của người Shia. Ông Jubi phát biểu.
Chúng tôi không có chọn lựa. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách để tránh chiến tranh. Người Yemen đã tìm mọi cách để tránh chiến tranh. Các thỏa thuận được thực hiện và mọi thỏa thuận đạt được với phe Houthi. Nói chính xác là 67 thỏa thuận, phe Houthi đều không thực hiện. Vì thế họ tiếp tục chiếm đóng đất nước và khi họ thực sự sắp chiếm lĩnh thành phố cảng Aden với Tổng thống Ad-Rabu Mansour Hadi, thì chúng tôi phải can thiệp để đáp lại yêu cầu của chính phủ hợp pháp.
Ông nói không có kế hoạch đưa bộ quân vào Yemen, nhưng một giới chức quân đội Ả Rập Xê Út là Thiếu tướng Ahmed Asseri nói một số cuộc tấn công bằng trọng pháo xuyên qua biên giới đã được thực hiện nhắm vào các mục tiêu của phe Houthi ở miền Bắc Yemen. Ông Zubei cáo buộc Iran là can dự quá sâu vào việc hỗ trợ cho phe Houthi.
Phe Houthi có liên kết về chủ thuyết với Iran. Người Iran đã cung cấp vũ khí cho họ. Người Iran đã cung cấp các cố vấn cho họ. Và người Iran đã cung cấp tiền bạc cho họ.
Iran phủ nhận việc trang bị vũ trang cho phe Houthi. Thượng nghị sĩ Richard Burr, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, nói với cùng cử tọa truyền hình rằng Iran có liên quan và Liên minh Ả Rập Xê Út không thể để cho Iran chiếm lợi thế ở Yemen. Sau đây là lời thượng nghị sĩ Burr.
Chúng ta gọi họ là Houthi, nhưng đây chính là Iran. Họ đã tài trợ cho phe này, họ đã cố vấn cho phe này, họ đã gửi vũ khí và sự kiện là các quốc gia vùng vịnh, liên minh này sẽ không đứng yên mà đầu hàng.
Ông nói thiếu sự hiện diện của Hoa Kỳ, khủng bố đã phát triển ở Trung Đông và đang lan ra Bắc Phi và Trung Á. Chấm dứt hội nghị thượng đỉnh 2 ngày ở Sharm el-Sheikh của Ả Rập hôm Chủ nhật, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil El-Arabi cảnh báo rằng Yemen đang ở bờ vực của mê lộ đòi hỏi hành động hữu hiệu của Ả Rập và quốc tế nhằm chấm dứt điều ông gọi là cuộc đảo chính Houthi và phục hồi tính hợp pháp. Ông nói Liên đoàn đồng ý trên nguyên tắc thành lập một lực lượng can thiệp chung của Ả Rập để đối phó với những thách thức khu vực và duy trì lai lịch quốc gia Ả Rập. Chuyên gia khu vực Amin Saikal thuộc Trường Đại học Australia tin rằng sẽ phải mất nhiều tháng để các nước tham gia Liên đoàn Ả Rập thành lập một lực lượng như thế.
Tôi nghĩ đây là một điều mà Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi của Ai Cập vẫn mong muốn trong tư cách là cựu tướng lãnh quân đội, và nay ông đã được sự đồng thuận của Liên đoàn Ả Rập. Nhưng dĩ nhiên không dứt khoát rõ ràng rằng tất cả 22 nước Ả Rập đều tham gia việc thành lập lực lượng này.
Ông Sekal nói sự thiếu đoàn kết trong các quốc gia thành viên đã gây khó khăn cho các nỗ lực trước đây nhằm thành lập một lực lượng như vậy. Ông nói chưa rõ ai sẽ tài trợ, thiết bị hay cung cấp nhân lực cho một lực lượng như thế. Trong một chương trình khác là Meet the Press của đài NBC, ông Jubei nói liệu Ả Rập Xê Út và Iran có thể cộng sinh trong hòa bình hay không còn tùy thuộc vào Tehran. Ông nói nước ông đã từng là nạn nhân của nhiều vụ xâm lược của Iran và những đề nghị hòa bình của Ả Rập Xê Út đã bị bác bỏ. Ông nói Vương quốc Ả Rập Xê Út ủng hộ một thỏa thuận hạt nhân với Iran, nhưng đó phải là một thỏa thuận vững chắc, không dành cho Iran quyền thủ đắc vũ khí hạt nhân và là một thỏa thuận có thể kiểm chứng được. Còn về việc nước ông muốn theo đuổi các loại vũ khí đó, nếu một thỏa thuận không ngăn chặn được Iran thủ đắc bom hạt nhân, thì ông chỉ nói rằng mọi nước đều phải tự bảo vệ quyền lợi của mình và bảo vệ người dân của mình. Ông nói một sự đánh giá về mối đe dọa phải được thực hiện và một quyết định phải được đưa ra về cách thức đối phó với mối đe dọa đó.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói hỗ trợ cho nhà nước Hồi giáo đã gia tăng kể từ khi liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu khởi sự các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của phe chủ chiến tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 phút trên kênh truyền hình CBS hôm qua, ông Assad nói con số tuyển mộ của nhà nước Hồi giáo đã tăng kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu hồi tháng 9. Vẫn theo nhà lãnh đạo Syria, các cáo giác rằng Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân là sự tuyên truyền của các nước phương Tây. Ông Assad nhấn mạnh, ông không phản đối việc cho phép các thanh sát viên xác định xem khí chlorine có được sử dụng hay không. Tổng thống Syria cho biết sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng sẽ từ chối bàn về việc ông có được phép duy trì quyền lực hay không. Hoa Kỳ lâu nay nói rằng ông Assad không thể là một phần trong tương lai của Syria nếu như có một sự chấm dứt giao tranh theo thương lượng. Tuần rồi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Reich tuyên bố là ông Assad và các cộng sự thân cận của ông tay đã vấy máu. Vẫn theo lời người phát ngôn, thì phe Assad chưa chứng tỏ sẵn sàng mở ra các cuộc đàm phán ý nghĩa với phe đối lập ôn hòa ở Syria. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS phổ biến một video mới hôm qua cho thấy cảnh các chiến binh nhóm này chặt đầu 8 người đàn ông mà theo lời mô tả là người Hồi giáo Shia. 8 người này được cho biết là bị chặt đầu ở Hama, một tỉnh thuộc trung phần Syria. Họ bị bịt mắt và trói tay sau lưng, bị dẫn tới một cánh đồng dường như là bởi một thiếu niên. Họ được giao cho một nhóm chiến binh. Thiếu niên trong bộ đồng phục đen trao những chiếc dao cho nhóm chiến binh này trước khi các con tin bị giết. Video này được tải lên trên mạng xã hội. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói video này dường như là thật. Một chiến binh của nhóm IS nói chuyện trong video gọi các con tin này là kẻ ngoại đạo ô uế và nói rằng chiến dịch quân sự nhắm vào nhà nước Hồi giáo sẽ làm cho nhóm này mạnh hơn. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo còn được biết với tên gọi là ISIL hay IS đã chặt đầu mấy mươi người bị họ bắt từ khi nhóm này chiếm các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria hồi năm ngoái. Trước đây trong tháng, một cuốn video được phổ biến cho thấy cảnh chặt đầu ba chiến binh Peshmerga, người Kurd ở Iraq.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ông Kissinger nói, Hoa Kỳ nên noi gương kiên nhẫn của Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông. Hãng tin Bloomberg trích lời cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc nên tháo ngòi nổ và giảm thiểu tính cách cấp bách của cuộc tranh luận về vấn đề Biển Đông để mở đối thoại. Theo ông Kissinger, thì Hoa Kỳ nên noi theo tấm gương kiên nhẫn của Trung Quốc, thể hiện rõ nhất qua hành động của cố lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình trong cố gắng xoa dịu các cuộc tranh chấp chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông. Lên tiếng tại Singapore, nơi ông đến dự tang lễ của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông Kissinger giải thích rằng ông Đặng Tiểu Bình trước đây đã giải quyết một số vấn đề mà ông phải đối mặt bằng cách chấp nhận rằng không phải vấn đề nào cũng cần phải được giải quyết trong thế hệ hiện tại, mà có lẽ nên chờ thêm một thế hệ nữa, thay vì làm cho tình hình ngày càng xấu đi hơn. Hoa Kỳ mới đây đã trấn an các nước đồng minh rằng Mỹ sẽ hậu thuẫn các nước này chống lại những tuyên bố của Bắc Kinh đòi chủ quyền trên 4/5 diện tích Biển Đông. Phản ứng lại, Trung Quốc đã tăng sức ép đối với một số quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đẩy mạnh các dự án bồi đắp các bãi cạn, xây đất lấp đảo trong vùng biển và các nước khác trong vùng, kể cả Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khởi sự vào tháng 9 năm nay, khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội kiến theo kế hoạch định trước. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách đẩy mạnh hợp tác và xoa dịu căng thẳng, kể cả những căng thẳng liên quan tới các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng của Trung Quốc trong khu vực. Hồi tuần trước, ông Kissinger đã gặp ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Hãng tin Bloomberg tường thuật rằng, dịp này ông Tập nói với ông Kissinger rằng Trung Quốc coi các quan hệ với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng và muốn thấy hai bên tăng cường hợp tác để có thể giải quyết tốt hơn những bất đồng. Ông Kissinger dự đám tang của người sáng lập nước Singapore hiện đại. Ông Lý Quang Diệu qua đời ngày 23 tháng 3 ở tuổi 91. Nhà cựu ngoại giao của Mỹ đã cùng hàng trăm ngàn người Singapore tới nghiêng mình trước linh cữu của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu quàn tại Quốc hội Singapore. Ông Kissinger nói, thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ những đóng góp của ông Lý Quang Diệu. Ông đã dạy cho chúng ta về tư duy của người Á Châu về những vấn đề và giải thích cho chúng ta ý nghĩa thực tế của thế nào là phát triển. Ông Kissinger năm nay cũng 91 tuổi, là ngoại trưởng Mỹ dưới thời của Tổng thống Nixon. Ông được cho là kiến trúc sư trong chuyến đi lịch sử của Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc năm 1972, đã đưa hai nước xích lại gần nhau và cuối cùng mở rộng bang giao, qua đó làm thay đổi cán cân lực lượng thế giới và sau cùng thay đổi cả cục diện chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, một bản tin của trang mạng quốc phòng defensenews.com hôm 28 tháng 3 nói rằng vấn đề Biển Đông có tầm quan trọng sống còn đối với Việt Nam, bởi vì an ninh quốc gia và phát triển kinh tế của Việt Nam gắn liền với cuộc tranh chấp về chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc. Trang mạng tin tức quốc phòng trích lời ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề đối ngoại và chiến lược của Việt Nam, phát biểu tại một buổi hội thảo ở Paris hồi tuần trước mang chủ đề Những thách thức an ninh của Việt Nam trong năm 2015. Ông Tuấn nhận định rằng nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông thì điều này sẽ gây hại cho lưu thông hàng hải đối với nước Pháp và đối với các nước trong khối Liên hiệp Âu Châu. Hội thảo này do Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Quốc phòng Pháp tổ chức, có sự tham dự của Đại sứ Pháp Christian Lechervy, nguyên cố vấn về các vấn đề châu Á của Pháp. Ông Lechervy được dẫn lời nói rằng Pháp có quyền lợi gắn chặt với khu vực châu Á. Ông nói sự qua lại của các lực lượng Pháp ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cực kỳ quan trọng cho chiến lược răn đe hạt nhân của Pháp. Và ông cho rằng những căng thẳng phát sinh từ cuộc tranh chấp hàng hải và lãnh thổ ở châu Á là mối quan ngại sâu sắc của Paris và của các nước đồng minh trong khu vực. Đại sứ Lechervy nói, đó chính là lý do mà nước Pháp đang làm việc với các nước đồng minh, nhất là với Hoa Kỳ và Australia. Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách các quan hệ quốc tế của Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp, bà Marie-Sybille de Vienne, cho rằng Trung Quốc hiện không phải đối mặt với thách thức quân sự đáng kể nào trong khu vực. Bà nói, Đài Loan không được công nhận là một nước, Việt Nam thì ngân sách quốc phòng lại thấp hơn nhiều so với nhu cầu cần có. Chi tiêu quân sự của các thành viên ASEAN không đáng kể gì so với Trung Quốc, và Singapore tuy có công nghệ cao nhưng cũng không phải là một thách thức đối với Trung Quốc. Bà Vien nói Việt Nam còn lệ thuộc quá nặng nề vào thương mại với Trung Quốc. Hàng hóa của nước này chiếm tới 28% tổng số hàng nhập khẩu và theo dự kiến vào năm 2020 sẽ chiếm tới hơn 50%. Trước buổi hội thảo tại Paris, ông Hoàng Anh Tuấn đã có mặt tại diễn đàn Bruxelles. Lần đầu tiên trong 10 năm, hội nghị này đã mời Việt Nam tham dự. Đây được coi là phản ánh mối quan tâm sâu xa của các nước châu Âu về vấn đề Biển Đông. Hãng hàng không Việt Nam đang có kế hoạch hiện đại hóa toàn bộ các máy bay của hãng này. Và tháng 5 tới đây, máy bay Boeing 787 với cách trang trí mới sẽ được giao lại cho hãng hàng không Việt Nam. Hãng thông tấn DPA từng thuật rằng, từ tháng 6 trở đi, máy bay Boeing 787 sẽ được sử dụng trên tuyến bay tới London và từ tháng 11 trở đi tới trên các tuyến bay tới Frankfurt. Theo chương trình thì tới năm 2018, hãng hàng không Việt Nam sẽ có tất cả 19 máy bay Boeing 787. Thêm vào đó, vào tháng 6, hãng hàng không Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận thêm 14 chiếc Airbus A350 mới. 33 máy bay mới sẽ được trang bị hiện đại với hệ thống đèn LED, các ổ điện và USB dành cho khách hàng để lướt mạng.
Hôm nay, chính phủ Thái Lan đang gắng sức giải quyết các quan ngại đáng kể về an toàn do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO đề ra, khiến các hãng hàng không của vương quốc này có thể bị cấm tiến hành các chuyến bay quốc tế.
Bản xét duyệt tiêu cực của ICAO nhanh chóng khiến Nhật Bản và Nam Triều Tiên ngăn chặn các chuyến bay mới và các chuyến bay thuê bao từ Thái Lan. Có sự quan ngại rằng các nước khác, kể cả Hoa Kỳ, cũng sẽ có quyết định tương tự, nhất là nếu như ICAO hạ cấp bậc an toàn của Thái Lan từ loại 1 xuống loại 2. Một nguồn tin Hoa Kỳ không được phép tuyên bố chính thức giải thích rằng bản báo cáo của ICAO có thể sẽ khiến cho cơ quan hàng không liên bang FAA phải tiến hành một cuộc kiểm tra khu vực hàng không của Thái Lan. Ông này gọi kết quả kiểm tra của ICAO là một lá cờ đỏ thực thụ báo động cho FAA. Nhật Bản và Nam Triều Tiên không thực hiện các cuộc thẩm định riêng và thường dựa vào các kết quả của ICAO để hành động. Cục Hàng không Dân dụng Nhật Bản nói, tạm thời, sẽ không có chuyến bay thuê bao nào mới do các hãng hàng không đăng ký ở Thái Lan được phép bay vào các phi trường Nhật Bản vì những quan ngại rằng các hãng hàng không không hội đủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Bị đặt dưới kiểm tra đặc biệt là Cơ quan Hàng không Dân dụng của Thái Lan nằm dưới sự giám sát của Bộ Giao thông. Tổng giám đốc cơ quan này, ông Somchai Piputvat, và các giới chức khác trong bộ và cơ quan hôm nay họp với Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha. Lên nắm quyền kiểm soát chính phủ Thái Lan trong một cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm ngoái, khi còn là tư lệnh quân đội. Thủ tướng Thái cho biết ông đã thảo luận về những lệnh cấm các chuyến bay mới của Nhật Bản và Nam Triều Tiên với giới lãnh đạo của cả hai nước, và họ đã hứa sẽ cứu xét thêm vấn đề. Ông Prayuth cũng cho biết ông sẽ sử dụng các quyền theo Điều 44 của Hiến chương tạm thời để điều chỉnh các vấn đề của các hãng hàng không Thái Lan. Điều 44 có tác dụng cho phép người đứng đầu tập đoàn cầm quyền công bố bất cứ sắc lệnh nào mà ông nhận thấy là thích đáng, mà không cần sự giám sát của ngành tư pháp hay ngành nào khác. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Giao thông Prachin Chunthong nói với các phóng viên rằng đây là một vấn đề quốc gia, Bộ Giao thông sẽ mau chóng giải quyết vấn đề bởi vì những con bài domino sẽ bắt đầu đổ xuống. Các giới chức quy trách cho các chính quyền trước đã không chú ý đến vấn đề. Ông Prajin nói, ICAO đã cảnh báo chúng ta từ năm 2005 về quản lý hàng không và yêu cầu chúng ta cải tiến các hệ thống. ICAO đã bác bỏ kế hoạch cải tiến của Cục Hàng không Dân dụng đệ trình hôm 2 tháng 3, bởi vì theo thông tin cho hay, kế hoạch đề nghị thời gian 2 năm để chỉnh sửa các vấn đề. Giới chỉ trích nói khu vực hàng không dân dụng của Thái Lan chịu đựng nhiều thay đổi về chính phủ, tham nhũng, tự mãn và thiếu khả năng. Văn phòng khu vực của ICAO ở Bangkok cho hay cơ quan này không được phép bình luận về vụ kiểm tra, đã không được công bố và chuyển mọi ý kiến thắc mắc lên trụ sở chính ở Montreal ở Canada. Một số bản tin truyền thông nói Thái Lan chỉ qua được có 21 trong số 100 lĩnh vực bị các kiểm toán viên kiểm tra và bị một số điểm toàn diện thấp hơn so với bất kỳ nước nào khác trong khối ASEAN. Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan không cho biết chi tiết về những quan ngại của ICAO, nhưng nói rằng ban nhân viên phải được huấn luyện thêm và sẽ tăng thêm các cuộc kiểm tra hàng không. Các nguồn tin trong công nghiệp nói, những quan ngại nghiêm trọng nhất có liên quan đến các khuyết điểm về luật lệ an toàn đối với các hãng hàng không giá rẻ, kể cả việc chứng thực hoạt động hàng không và chuyên chở hàng hóa nguy hiểm. Trên các diễn đàn Internet của phi công chuyên nghiệp, các nhận định về cảnh báo an toàn của ICAO đã châm ngòi cho những lời bình của công nhân trong ngành này, cáo buộc các thanh tra chính phủ ăn hối lộ bằng tiền mặt và dịch vụ xoa bóp để ký chấp thuận giấy tờ. Một bình luận viên cho biết ông đã làm việc cho một hãng hàng không thuê bao không đạt tiêu chuẩn của Thái Lan gần 17 tháng. Viết rằng ông ta được cho biết rằng ban quản trị đã quyết định không mua thêm linh kiện nào để bảo trì và ông ta đã bỏ việc sau khi từ chối bay những máy bay có khuyết điểm.
Tiếp tục phần tin quốc tế, lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hôm nay tổ chức diễn tập đổ bộ gần thành phố cảng Pohang trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự hàng năm Fall Eagle. Trung úy thủy quân lục chiến Mỹ Justin Whittaker, đóng quân ở Okinawa, Nhật Bản, nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, có thể quân đội Nam Triều Tiên cũng như quân đội Mỹ sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người dân Triều Tiên. Các giới chức quân đội Nam Triều Tiên cho hay cuộc diễn tập huy động khoảng 7.600 lính hải quân và thủy quân lục chiến, cùng 30 tàu hải quân và một số tàu đổ bộ. Trước đây trong tháng, Bắc Triều Tiên bắn hai phi đạn tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, chỉ vài giờ trước khi cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ với Nam Triều Tiên khởi sự. Bình Nhưỡng thường phản đối các cuộc tập trận này, gọi đó là thao dược để xâm lăng. Cuộc tập trận Fall Eagle sẽ kéo dài tới ngày 24 tháng 4. Một blogger bị chém chết một cách dã man bởi ba người đàn ông tại Dhaka, thủ đô Bangladesh hôm nay. Cảnh sát tóm được hai trong số ba nghi can mà họ nói là sinh viên của các trường đạo. Một giới chức cảnh sát cho biết các nghi can đã nhắm mục tiêu ông Washwar Rama vì các bài viết chống lại Hồi giáo. Trong những năm gần đây xảy ra một loạt các cuộc tấn công nhắm vào những ngòi bút độc lập, ủng hộ các giá trị tự do suy nghĩ tại Bangladesh, quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi. Tháng trước, blogger người Mỹ gốc Bangladesh Avijit Roy, tác giả của các bài viết chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, đã bị chém chết ở Dhaka. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm ngoái xếp Bangladesh thứ 146 trên 180 quốc gia được xếp hạng về tự do báo chí. Đảng xã hội cầm quyền ở Pháp và lãnh đạo đảng đương kim Tổng thống François Hollande thất bại trước đảng UMP do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy dẫn đầu và đảng FN, tức Mặt trận Quốc gia, với cương lĩnh chống di dân và Hồi giáo, trong các cuộc bầu cử địa phương ngày hôm qua. Cử tri Pháp đi bầu vòng nhì để chọn ra 4.108 người vào 98 hội đồng địa phương. Đảng xã hội mất khoảng phân nửa số ghế ở các hội đồng vào tay đảng bảo thủ UMP, mở đường cho ông Sarkozy tiến tới một chiến dịch vận động cho một nhiệm kỳ tổng thống nữa vào năm 2017. Đảng FN tuy không giành được toàn bộ số ghế ở một hội đồng nào, nhưng nhiều ứng cử viên của đảng này trên cả nước chiếm được ghế ở các hội đồng địa phương.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong. I play within my head, touch my own. Rồi là Ellie Goulding với nhạc phẩm Lies. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Úc Malcolm Fraser là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trên chính trường nước này, nhưng lại là một chính trị gia đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam trong thập niên 1960. Trong 7 năm cầm quyền sau năm 1975, ông đã mở vòng tay nhân đạo cho phép 56.000 người tị nạn từ Việt Nam sang định cư tại Úc. Ngày nay, cộng đồng người Việt ở Úc đang tri ân và vinh danh ông vì điều này. Ngọc Hân sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn lục địa Australia tổ chức lễ tưởng niệm để tri ân và vinh danh cựu Thủ tướng Malcolm Fraser, chính trị gia Australia đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Việt Nam từ giữa thập niên 1960 và đã mở vòng tay nhân đạo định cư 56.000 người tị nạn Cộng sản Việt Nam trong 7 năm cầm quyền sau năm 1975. Ông Malcolm Fraser là một nhân vật đã gây nhiều tranh cãi trên chính trường Australia trong gần 30 năm và ngay cả sau khi ông đã nghỉ hưu trong vòng 3 thập niên kế tiếp. Nhưng đối với trên 300.000 người Úc gốc Việt tại Australia, ông Malcolm Fraser là một chính trị gia chống cộng trong thập niên 1960 và là một vị thủ tướng nhân ái vào giữa thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, khi chính phủ liên đảng tự do quốc gia do ông lãnh đạo đã mở cửa nước Úc định cư người tị nạn Đông Dương mà đa số là người tị nạn Việt Nam đào thoát chế độ Cộng sản Hà Nội sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Theo dự kiến, cựu Thủ tướng Malcolm Fraser có vai trò quan trọng trong các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt trên đất Úc bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 đến cuối năm 2015. Tuy nhiên, ông Malcolm Fraser đã đột ngột từ trần vào ngày 20 tháng 3, chỉ sau 2 tuần lễ được chữa trị trong một bệnh viện tại Melbourne. Ông Malcolm Fraser sinh năm 1930 trong một gia đình nông nghiệp khá giả ở tiểu bang Victoria. Ông tốt nghiệp Đại học Oxford, Anh Quốc với văn bằng cao học MA. Ông bắt đầu sinh hoạt chính trị rất sớm và đắc cử dân biểu Hạ nghị viện Liên bang hồi năm 1955, lúc ông mới 25 tuổi và là một trong những đại diện dân cử trẻ nhất trong lịch sử nghị trường Úc Châu. 10 năm sau, ông Malcolm Fraser được cử giữ chức vụ Bộ trưởng Lục quân từ năm 1966 trong chính phủ liên đảng tự do quốc gia do Thủ tướng Harold Holt cầm đầu. Ông được thăng chức Bộ trưởng Quốc phòng năm 1969 và chức vụ cuối cùng của ông là Bộ trưởng Giáo dục cho đến cuối năm 1972 khi Đảng Lao động thắng cử và chính phủ Gough Whitlam được thành lập, nhưng chỉ tồn tại trong 3 năm. Vào tháng 12 năm 1975, Thủ tướng Malcolm Fraser đã tổ chức bầu cử và chiến thắng mang lại tính chính danh cho chính phủ Fraser cầm quyền liên tục đến năm 1983. Biến cố chính trị cuối năm 1975 tại Úc đem lại cơ hội cho sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại Australia khi Thủ tướng Malcolm Fraser mở cửa Australia để tiếp nhận và định cư người tị nạn Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng tiền nhiệm Gough Whitlam đã từ chối định cư người tị nạn Việt Nam, một phần vì áp lực từ phía chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội và một phần vì lý do chính trị quốc nội. Ông Gough Whitlam e ngại người tị nạn Cộng sản Việt Nam trở thành cử tri ủng hộ thế lực chính trị trung hữu, tương tự như người tị nạn Cộng sản tại Đông Âu và Bắc Âu đã định cư tại Australia sau Thế chiến thứ hai. Trong thời gian 7 năm cầm quyền từ cuối năm 1975 đến đầu năm 1983, Chính phủ Malcolm Fraser đã định cư 56.000 người tị nạn Việt Nam, kể cả khoảng 2.000 người vượt biển đến thẳng cảng Darwin thuộc lãnh thổ Bắc Úc. Bởi vậy, cộng đồng người Việt rất xúc động khi biết tin cựu Thủ tướng Malcolm Fraser từ trần. Tại lễ quốc tang ở Melbourne, cựu Thủ tướng Malcolm Fraser tất nhiên được vinh danh bởi các nhân vật lãnh đạo chính trị như các vị Thủ tướng đương nhiệm và mãn nhiệm, các vị toàn quyền liên bang và tiểu bang và một phái đoàn đại diện cộng đồng người Việt tự do Úc Châu. Bên trong cũng như bên ngoài thánh đường, sự hiện diện đông đảo của người Úc gốc Việt đã được truyền thông điện tử và báo chí chính mạch ghi nhận và tường thuật. Lãnh đạo cộng đồng người Việt đương nhiệm cũng như mãn nhiệm cũng đã được giới truyền thông chính mạch phỏng vấn và phát biểu cảm tưởng về sự ra đi của cựu Thủ tướng Malcolm Fraser, chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Bon, ông Nguyễn Thế Phong và cô Nguyễn Phượng Vĩ, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, các chủ tịch và cựu chủ tịch cộng đồng liên bang và tiểu bang tại Sydney như luật sư Võ Trí Dũng, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, tiến sĩ Hà Cao Thắng, luật sư Lưu Tường Quang, ông Nguyễn Văn Thanh. Cũng được giới truyền thông điện tử và báo chí chính mạch chú ý là các lễ tưởng niệm và tri ân cho chính cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tổ chức, đặc biệt là trước tiền đình Quốc hội tiểu bang Victoria ở Melbourne và tại công trường tự do trong khu thương mại Cabramatta chiều tối ngày Chủ nhật hôm qua 29 tháng 3. Trước cử tọa đông đảo trên 2.000 người, theo ước lượng của đài truyền hình chính mạch văn hóa đa nguyên SBS TV, nhiều lãnh đạo tôn giáo và đại diện cộng đồng và đại biểu quốc hội liên bang như dân biểu đảng tự do Craig Kelly, đơn vị Hughes và dân biểu đảng lao động Chris Hayes, đơn vị Fowler đã có mặt tham dự và phát biểu. Trong vai trò chủ tịch đầu tiên của cộng đồng người Việt tự do liên bang Australia từ năm 1977 đến năm 1982, tức là trong thời gian cầm quyền của Thủ tướng Malcolm Fraser, luật sư Lưu Tường Quang đã phân tích di sản của cựu Thủ tướng Malcolm Fraser trong hai giai đoạn với hai tư cách khác nhau từ góc nhìn của một người Việt, cũng trong hai tư cách khác nhau. Ông Lưu Tường Quang nói rằng, cựu Thủ tướng Malcolm Fraser là một ân nhân của cộng đồng người Việt tại Úc và cũng là một người ủng hộ nhiệt thành Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống Cộng sản miền Bắc. Ông Lưu Tường Quang đã bày tỏ lòng tri ân đối với ông Malcolm Fraser trong tư cách một người Việt trước năm 1975 và trong tư cách một người Úc gốc Việt sau năm 1975. Ông Lưu Tường Quang phát biểu, ông Fraser đã từng là Bộ trưởng Lục quân năm 1966 và Bộ trưởng Quốc phòng năm 1969. Trong vai trò này, ông Fraser đã góp phần vào cuộc chiến chống Cộng tại Việt Nam Cộng Hòa khi Úc tham chiến tại tỉnh Phước Tuy. Bởi vậy, nhân dân Việt Nam Cộng Hòa tri ân ông Fraser như là một chính trị gia chống Cộng trong các chính phủ liên đảng tự do quốc gia từ năm 1962 đến năm 1972. Về mặt cá nhân, ông Lưu Tường Quang đã biết đến Bộ trưởng Fraser trong tư cách một nhà ngoại giao trẻ được cử phục vụ liên lạc với phái đoàn Thủ tướng Harold Holt, là vị Thủ tướng Úc đầu tiên đến thăm viếng Sài Gòn vào năm 1966. Sau năm 1975, ông Malcolm Fraser, trong vai trò Thủ tướng Chính phủ Liên đảng, đã đảo ngược chính sách của cựu Thủ tướng Gough Whitlam và mở rộng vòng tay định cư người tị nạn Việt Nam trong thời gian đen tối nhất của lịch sử, sau khi toàn thể Việt Nam đã bị đập tan dưới chế độ Cộng sản. Ông Lưu Tường Quang đã trở lại Úc với tư cách người tị nạn và trong vai trò Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang từ khi tổ chức này được thành lập hồi tháng 12 năm 1977, đã vận động và tiếp xúc nhiều lần với hai bộ trưởng di trú của Thủ tướng Fraser là ông Michael McCullough và Ian McPhee. Chính phủ Fraser đã định cư 56.000 người tị nạn Việt Nam. Ông Lưu Tường Quang kết luận rằng, cộng đồng người Việt tại Úc ngày nay lớn mạnh và thành công là nhờ phần lớn vào chính sách nhân đạo của chính phủ Malcolm Fraser. Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, chúng ta luôn luôn ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Chúng tôi nêu thêm vài câu hỏi về di sản của cựu Thủ tướng Malcolm Fraser. Trước hết, động cơ nào đã làm Thủ tướng Malcolm Fraser thay đổi chính sách không định cư người tị nạn Việt Nam của cựu Thủ tướng lao động Gough Whitlam? Phải chăng là vì ông Fraser là một nhân vật chống Cộng và vì áp lực của Mỹ? Theo luật sư Lưu Tường Quang, tuy ông Fraser có lập trường chống độc tài Cộng sản, nhưng ông đã áp dụng chính sách định cư người tị nạn Việt Nam vì lý do nhân đạo, không phải vì lý do chính trị. Tất nhiên, trong tiến trình thảo luận và quy định chính sách, chính phủ Fraser đã phải cứu xét vấn đề trên căn bản quyền lợi quốc gia của Úc, trong đó có quan hệ với các nước đồng minh như Hoa Kỳ và các quốc gia thân hữu tại Đông Nam Á, là nơi tiếp nhận tạm dung hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam. Điều này đã được xác nhận khi Văn khố Quốc gia Úc phổ biến các tài liệu mật năm 1977 sau thời hạn luật định 30 năm. Câu hỏi kế tiếp mà Ngọc Hân nêu lên là các tài liệu mật của chính phủ Anh Quốc năm 1979 và được phổ biến năm 2009 tại London cho biết rằng Thủ tướng Anh lúc bấy giờ bà Margaret Thatcher đã yêu cầu Thủ tướng Malcolm Fraser của Australia giúp đỡ kế hoạch tìm một đảo biển của Indonesia hoặc của Philippines không những để tạm dung mà còn để định cư vĩnh viễn người tị nạn Việt Nam. Theo luật sư Lưu Tường Quang, đề nghị này có lẽ đã được chính phủ Anh nêu lên mặc dù cựu Thủ tướng Malcolm Fraser nói là ông không thể xác nhận. Nhưng điểm quan trọng theo luật sư Lưu Tường Quang là Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore đã chống đối đề nghị này vì ông Lý Quang Diệu không muốn có một tiểu quốc khác của người tị nạn Việt Nam có khả năng trong dài hạn cạnh tranh với đảo quốc Singapore. Ông Lý Quang Diệu cũng vừa từ trần tại Singapore 3 ngày sau khi ông Malcolm Fraser mãn phần tại Melbourne. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 2 thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân, inventory là kiểm kê và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và hai là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên, hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Catherine Novelli mới đây phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Washington về việc bảo vệ các đại dương rằng trong khi chúng ta tìm cách bảo vệ những hệ sinh thái biển quan trọng khắp toàn cầu khỏi tình trạng đánh bắt quá mức và khai thác sử dụng có hại, chúng ta cũng phải tập trung nỗ lực bảo vệ của mình quanh những tác động đáng tiếc mà chất thải nhựa đang gây ra đối với đại dương toàn cầu. Một khi vào đại dương, chất thải nhựa có thể mắc vào những sinh vật biển, làm hư hại những môi trường sống như những rặng san hô và bị động vật biển ăn phải, bà nói. Nó cũng phân hủy thành nhiều mảnh nhỏ mà có thể tồn tại hàng trăm năm. Sản lượng nhựa hiện nay là 200 triệu tấn mỗi năm. Đến năm 2025, mức tiêu thụ nhựa ở châu Á được dự báo sẽ tăng 80%, vượt qua 200 triệu tấn, và mức tiêu thụ toàn cầu lên tới 400 triệu tấn. Đến năm 2025, có thể cứ mỗi một tấn nhựa lại tương ứng với mỗi 3 tấn cá trong các đại dương. Để giải quyết vấn đề này, Thứ trưởng Novelli nói rằng chúng ta cần tập trung vào 3 lĩnh vực. Thứ nhất, giảm chất thải nhựa. Thứ hai, cải thiện những hệ thống quốc gia về quản lý chất thải. Và thứ ba, khuyến khích tái sử dụng và tái chế nhựa. Vấn đề toàn cầu này cũng có thể xem như một cơ hội mà những nhà doanh nghiệp và những nhà sáng chế có thể tận dụng để đưa chúng ta đến những giải pháp thiết thực, bà nói. Việc xử lý vật liệu và năng lượng mang tính chu kỳ của khái niệm tiên tiến gọi là kinh tế vòng tròn, kêu gọi thiết kế lại những sản phẩm và những mô hình kinh doanh để tăng tỷ lệ tái chế và lấy lại những vật liệu cho thế hệ kế tiếp sử dụng. Điều này có tiềm năng cách mạng hóa khả năng của chúng ta, giảm thiểu tối đa chất thải. Giải quyết vấn đề thu gom rác thải ở những nước đang phát triển là cần thiết để giải quyết vấn đề nhựa trong đại dương, Thứ trưởng Novelli chỉ ra. Những giải pháp khả thi về mặt kinh tế như những dự án biến chất thải thành năng lượng và việc cải tiến hoạt động tái chế có tiềm năng rất đáng kể. Khoảng một nửa lượng chất thải nhựa trong đại dương có thể quy cho chỉ 5 nước thiếu hoạt động quản lý chất thải phù hợp. Có một nhu cầu lớn hơn bao giờ hết cho sự hợp tác toàn cầu để giải quyết chất thải trong đại dương, Thứ trưởng Novelli nói. Vấn đề này đòi hỏi sự chú ý ở mọi cấp và mọi bước tiến, từ việc phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện, thu gom chất thải, đến việc tái thiết kế tân tiến và cải tiến mà sẽ tạo nên một mô hình kinh tế vòng tròn lâu bền, cho tới những lựa chọn mà tất cả chúng ta đưa ra trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tiếp diễn tại Thụy Sĩ. Một nhà ngoại giao phương Tây cho hay còn 3 vấn đề lớn giữa lúc các nhà thương thuyết đang chạy đua với thời gian để kịp thời hạn chót tự đề ra. Nguồn tin ngoại giao này cho báo giới Olson biết là Iran và nhóm 6 cường quốc chưa nhất trí về thời hạn thỏa thuận sẽ kéo dài bao lâu, các biện pháp chế tài được dỡ bỏ nhanh chậm ra sao và sẽ bị áp đặt trở lại thế nào nếu Iran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Nhà ngoại giao vừa kể cũng nhấn mạnh tới tính cấp bách của các cuộc đàm phán với thời hạn chót đề ra là vào cuối ngày mai, thứ ba. Hoa Kỳ và Anh khuyến cáo có thể có các âm mưu gian lận trong quá trình kiểm phiếu bầu cử tổng thống và quốc hội Nigeria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm phía Anh ông Philip Hammond ngày hôm nay ra thông cáo chung nói có các chỉ dấu đáng quan ngại rằng tiến trình đối chiếu phiếu bầu ở Nigeria có thể bị tác động bởi các ảnh hưởng chính trị có chủ ý. Ngoại trưởng hai nước cho biết Washington và London sẽ hết sức quan ngại trước bất kỳ âm mưu nào làm phương hại tính độc lập của ủy ban bầu cử hoặc chủ tịch ủy ban hoặc bất kỳ hình thức nào xuyên tạc ý chí của người dân Nigeria. Thông cáo không nêu danh bất kỳ đảng phái hay cá nhân nào và cũng chưa có phản hồi tức thì từ chính phủ Nigeria. Người dân Nigeria đang hồi hộp chờ đợi kết quả sau 2 ngày đi bỏ phiếu. Giới chức bầu cử tại chính bang ngày hôm nay công bố kết quả không chính thức, cho thấy là đảng đối lập APC đang dẫn đầu tại 7 bang, trong đó có một số bang ở miền Nam, nơi được xem là cứ địa của đương kim tổng thống Goodluck Jonathan. Một cuộc không kích gần một trại tị nạn ở Yemen hôm nay giết chết ít nhất 15 người trong vụ bạo động mới nhất tại quốc gia nằm trên bán đảo Ả Rập bị chiến tranh tàn phá này. Lực lượng nhân đạo cho hay là vụ đánh bom nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự lân cận trong quận Harat ở phía bắc Yemen. Kể từ thứ Năm tuần trước, một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch oanh tạc trên không chống lại phe nổi dậy Houthi người Shiite ở Yemen, giữa lúc phe này tiến quân từ thủ đô Sana'a về thành phố cảng Aden ở miền Nam, trung tâm kinh tế của quốc gia nghèo khó Yemen. Lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hôm nay tổ chức diễn tập đổ bộ gần thành phố cảng Pohang trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự hàng năm Fall Eagle. Các giới chức quân đội Nam Triều Tiên cho hay cuộc diễn tập huy động khoảng 7.600 lính hải quân và lính thủy quân lục chiến cùng 30 tàu hải quân và một số tàu đổ bộ. Trước đây trong tháng, Bắc Triều Tiên đã bắn 2 phi đạn tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này chỉ vài giờ trước khi cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ với Nam Triều Tiên khởi sự. Đảng xã hội cầm quyền ở Pháp và lãnh đạo của đảng là đương kim tổng thống François Hollande thất bại trước đảng UMP do cựu tổng thống Nicolas Sarkozy dẫn đầu và đảng FN tức Mặt trận Quốc gia trong cuộc bầu cử địa phương ngày hôm qua.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.